Vatican News,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Thanh Hiền xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 26 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết vài nét về Cộng đoàn Công giáo Bulgari đang chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cha Gregory Boyle, người sáng lập Homeboy Industry, trung tâm cải tạo tù nhân, linh hồn không có nhãn hiệu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, thuyết cứu thế trong sách Sử Biên. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ can đảm sống đức tin trong bối cảnh khó khăn ngày nay và trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô bằng cuộc sống của mình phù hợp với tin mừng. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 25 tháng 4. Dành cho 100 bạn trẻ thuộc giáo phận E và Đắc, một địa phận có gần 280.000 tín hữu Công giáo ở miền Nam nước Pháp. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Giám mục giáo phận, một số vị tuyên ý giới trẻ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến hành hương và họp mặt này trong khuôn khổ Ngày giới trẻ miền Long để khơi dậy hồng ân đức tin trong tâm hồn các bạn trẻ. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, có nhiều người nghĩ rằng ngày nay thật là khó nói mình là Kitô hữu và sống niềm tin nơi Chúa Kitô, và có lẽ chính các bạn cũng cảm thấy những khó khăn này. Quả thực trong bối cảnh hiện nay, đó không phải là điều dễ dàng, vì vấn đề đau thương và phức tạp những vụ lạm dụng tính dục do các thành phần giáo hội phạm. Nhưng Đức Thánh Cha nói, tôi muốn lặp lại với các bạn trẻ rằng, ngày nay không khó khăn hơn so với các thời đại khác của giáo hội. Tình thế chỉ khác biệt. Vì thế, các bạn hãy tận dụng cuộc hành hương này để tái khám phá giáo hội mà các bạn là thành phần. Từ 2.000 năm nay, giáo hội vẫn tiến bước, chia sẻ những vui mừng và hy vọng, những buồn sầu và lo lắng của con người.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha dùng hình ảnh những cây thông biển Landes đã giúp thanh tẩy những vùng đầm lầy tại đây, và Ngài nói, theo hình ảnh ấy, các bạn hãy bám rễ sâu trong tình yêu Chúa để làm cho giáo hội được yêu mến tại những nơi các bạn sinh sống. Đúng vậy, các bạn hãy để cho Chúa Thánh Linh biến đổi và canh tân để mang Chúa Kitô tới mọi môi trường và làm chứng về niềm vui và sự trẻ trung của tin mừng. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ noi gương Thánh Vincent Paulo, cũng là người miền Landes, làm cho tình Chúa yêu thương các bạn được trở nên hữu hình. Ngài nói, các bạn hãy luôn trở thành những người bắc những nhịp cầu giữa con người với nhau bằng cách cố gắng làm tăng trưởng một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại để góp phần làm cho tình huynh đệ thực sự giữa con người được thể hiện. Qua sự quan tâm tới những người bé nhỏ và nghèo hèn, các bạn có thể thắp lên những vì sao trong đêm tối của những người đang bị thử thách bằng nhiều cách khác nhau. Các bạn có thể biểu lộ bằng lời nói và cử chỉ, chứng tỏ Thiên Chúa luôn là điều mới mẻ, và Chúa dẫn chúng ta đến nơi mà nhân loại bị tổn thương nhiều nhất, và nơi mà con người, dưới cái vẻ hời hợt và duy tiêu thụ, tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho vấn nạn về ý nghĩa cuộc sống.
New York. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc Đức Tổng giám mục Bernardito Auxa tái quyết liệt lên án tệ nạn hãm hiếp trong chiến tranh, đồng thời bênh vực quyền sống của những thai nhi, kết quả của những vụ hãm hiếp như thế. Đức Tổng giám mục Auxa bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 23 tháng 4 vừa qua, tại khóa họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài Phụ nữ, hòa bình và an ninh, nạn hãm hiếp trong chiến cuộc. Vị đại diện tòa thánh tái lên án những hành vi tàn bạo không thể chấp nhận được do các băng đảng võ trang, những tên khủng bố và cả những người thuộc các quân đội chính quy. Và trong một số trường hợp có cả những binh sĩ được Liên Hiệp Quốc phái tới để phục vụ chính nghĩa cao thượng hòa bình và an ninh. Đức Tổng giám mục Auxa nhấn mạnh rằng cần phải chấm dứt sự im lặng và tình trạng những kẻ phạm các tội ác này mà không bị luật pháp trừng phạt. Và thay vào đó là tinh thần trách nhiệm, công lý và đền bù. cùng ngày 23 tháng 4, trong khóa họp với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng của Nga và Trung Quốc. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết số 1325, nhắm chống lại nạn hãm hiếp như một vũ khí chiến tranh, một tai ương vẫn thường lan tràn trong các cuộc xung đột võ trang, và nạn nhân đầu tiên là phụ nữ và trẻ em.
Trong cuộc thảo luận trước đó, thoạt đầu Hoa Kỳ chống lại dự thảo nghị quyết 1325 vì trong đó có điều khoản nói về việc trợ giúp sức khỏe sinh sản, nghĩa là hủy bỏ những bào thai là hệ quả của những vụ hãm hiếp. Sau những tranh luận sôi nổi, điều khoản trên đây bị loại bỏ, cùng với phần nói về việc thành lập một cơ cấu mới để theo dõi và tố giác những tội ác chiến tranh như thế, vì Mỹ, Nga và Trung Quốc chống lại. Về vấn đề các thai nhi là kết quả của những hãm hiếp trong chiến tranh, trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Aosa khẳng định rằng các nhân quyền của các thai nhi ấy phải được tôn trọng và bảo đảm như bất kỳ thai nhi nào khác. Theo Tòa Thánh, những sinh mạng vô tội ấy cần phải được đón nhận, yêu thương và không bị lên án hoặc phủ nhận, và càng không thể chối bỏ quyền sống của các thai nhi ấy. Đức Tổng giám mục Aosa kết luận bài phát biểu với lời cầu mong sự quan tâm do cuộc thảo luận này tại Liên Hợp Quốc về thảm trạng hãm hiếp có thể giúp những người sống sót và các nạn nhân tìm được sự chữa lành và hy vọng, giúp thiết lập những cơ cấu vững chắc hơn để đưa những kẻ phạm các thứ tội ác này ra trước công lý.
Praha, Hạ nghị viện Cộng hòa Tiệp đã thông qua dự luật đánh thuế các tài sản do chế độ Cộng sản trước kia tịch thu, nay được trả lại cho giáo hội Kitô. Trong cuộc bỏ phiếu hôm 23 tháng 4 vừa qua, dự luận đã được thông qua với 114 phiếu thuận và 57 phiếu chống. Cuộc bỏ phiếu này chứng tỏ ảnh hưởng của đảng Cộng sản đang gia tăng tại Hạ viện Tiệp. Đảng này không thuộc liên minh cầm quyền của Thủ tướng Andrej Babis, nhưng bỏ phiếu ủng hộ liên minh này trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Hồi tháng Giêng năm nay, Hạ viện Tiệp đã thông qua dự luật đánh thuế các tài sản nhà nước trả lại cho các giáo hội. Nhưng tháng 2 sau đó, dự luật này bị Thượng viện Tiệp phủ quyết. Và nay, với cuộc bỏ phiếu này, Hạ viện vượt qua được sự phủ quyết vừa nói. Các giáo hội Kitô tại Tiệp, trong đó có giáo hội Công giáo, Tin lành, Chính thống và cộng đoàn Do Thái giáo đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp khắc tịch thu tài sản, và nay được trả lại khoảng 3 tỷ Mỹ Kim trong vòng 30 năm. Nhưng quốc hội lại muốn đánh thuế các tài sản này.
Các giáo hội Kitô tại Cộng hòa Séc mạnh mẽ phê bình dự luật đánh thuế và cho biết sẽ kiện lên tòa bảo hiến sau khi Tổng thống Miloš Zeman ký nhận và ban hành dự luật mới được Quốc hội Cộng hòa Séc thông qua. Hôm 24 tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Cộng hòa Séc cùng với Chủ tịch Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô tại nước này cùng với Chủ tịch Liên hiệp các cộng đoàn Do Thái đã ra tuyên ngôn chung nói rằng việc thông qua dự luật đánh thuế sẽ làm cho các giáo hội không những gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính, nhưng còn có thể đe dọa sự sống còn của các giáo hội nhỏ. Chúng tôi cũng thấy rằng việc thay đổi luật hiện hữu về việc trả lại tài sản cho các giáo hội đều là vô luân, trái ngược với hiến pháp. Một vài nhóm các hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ đã chuẩn bị khiếu nại lên tòa bảo hiến, vì họ thấy việc đánh thuế tài sản nhà nước trả lại cho các giáo hội là điều trái ngược hiến pháp. Vì vấn đề ở đây là một khế ước giữa nhà nước với các giáo hội về việc giải quyết vấn đề tài sản. Với việc bỏ phiếu vừa qua của Quốc hội, người ta tương đối hóa những an ninh của nhà nước pháp trị. Các vị lãnh đạo tôn giáo tại Cộng hòa Séc gọi biện pháp vừa qua của Quốc hội là một chiến thắng của chủ nghĩa mị dân trên lương tri lành mạnh của con người và các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền.
Vatican, hôm 24 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết cập nhật chuyến viếng thăm 3 ngày của Đức Thánh Cha tại Rumani từ 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 tới đây. Trong ngày đầu tiên thứ Sáu 31 tháng 5, sau khi đến Rumani, Đức Thánh Cha sẽ lần lượt gặp gỡ Tổng thống, chính quyền, các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Rồi ban chiều ngày gặp Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Rumani và Thánh Hội đồng của giáo hội này. Khác với trường hợp ở Bulgaria, không có cầu nguyện chung, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với các lãnh đạo chính thống Rumani sẽ kết thúc với kinh lợi cha chung lúc 5 giờ chiều cùng ngày tại nhà thờ chính tòa mới của giáo hội chính thống Rumani. Sau cùng lúc quá 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Công giáo Latin cũng tại thủ đô Bucharest. Sáng thứ Bảy mùng 1 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ viếng đền thánh Đức Mẹ Sumari Chiuk thuộc miền Transylvania, để cử hành thánh lễ lúc quá 11 giờ rưỡi cho các tín hữu Công giáo. Ban chiều, Ngài đến thành phố Lhasa và viếng thăm nhà thờ chính tòa và gặp gỡ giới trẻ trước khi đáp máy bay trở về thủ đô Bucharest vào lúc 8 giờ tối. Chủ nhật mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ theo nghi thức Đông Phương tại thành phố Plai để tôn phong chân phước cho 7 giám mục Công giáo Rumani Đông Phương tử đạo dưới thời Cộng sản. Ban chiều cùng ngày, Ngài gặp gỡ cộng đoàn dân du mục Rome ở thành Plai trước khi đáp máy bay trở về Roma.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe vài nét về cộng đoàn Công giáo tại Bulgaria đang chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, trong vòng 10 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường thực hiện chuyến tông du thứ 29 tại nước ngoài. Cụ thể là từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 5 tới đây, tại Cộng hòa Bulgaria và Bắc Macedonia. Khẩu hiệu cuộc viếng thăm được ghi trên huy hiệu chuyến đi Bulgaria là Pacem in Terris, hòa bình dưới thế. Đây cũng là tựa đề thông điệp thời danh của Thánh Giáo Hoàng 23. Nguyên là vị khâm sứ đầu tiên của tòa thánh tại Bulgaria. Khẩu hiệu nói lên mục tiêu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được biểu lộ đặc biệt qua lời cầu nguyện cho hòa bình mà Ngài sẽ xướng lên trong cuộc gặp gỡ các đại diện tôn giáo tại Bulgaria trong ngày đầu tiên. Bulgaria bé nhỏ, chỉ rộng 110.000 cây số vuông, bằng 1/3 diện tích Việt Nam, với 7.057.000 dân cư. Trong số này, gần 77% là người Bulgari, 8% gốc Thổ Nhĩ Kỳ và 4,4% là người gốc Rumani láng giềng. Về mặt tôn giáo, gần 60% người Bulgari là tín hữu chính thống. Tiếp đến là người Hồi giáo chiếm 7,8%, đa số là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Tôn giáo này được những người Hồi từ Thổ Nhĩ Kỳ đưa đến vùng Balkan hồi thế kỷ thứ 14 và 15. Rồi sau đó lan tới các thành phố Plovdiv, Sofia và Varna thuộc Bulgaria trong thời đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng nước này. Số người không xác định tôn giáo của mình trong cuộc kiểm tra dân số hồi năm 2011 lên tới 22%, trong khi số người tuyên bố mình không theo tôn giáo nào là 9,3%. Số tín hữu Công giáo tại Bulgaria khoảng 65.000 người, theo niên giám năm nay 2019 của Tòa Thánh, tức là chưa tới 1% dân số toàn quốc. Chính thống giáo được truyền vào Bulgaria vào giữa thế kỷ thứ 9 dưới thời vua Boris thứ nhất và được quy chế độc lập tự quản từ năm 1919. Vì thế chính thống Bulgaria kỳ cựu nhất trong số các giáo hội chính thống Sclave. Tin lành hiện diện tại Bulgaria từ thế kỷ thứ 19, nhờ các thừa sai phần lớn đến từ Hoa Kỳ. Ngày nay các hệ phái tin lành gia tăng mạnh nhất, tăng gấp 3 từ năm 1992 đến 2011 và hiện chiếm khoảng 0,8%. Một nửa số tín hữu tin lành Bulgaria là những người du mục mới trở lại đạo và một nửa còn lại là những người Bulgaria. Hiến pháp Bulgaria xác định chính thống giáo là tôn giáo truyền thống của đất nước, nhưng bảo đảm tự do hành đạo cho mọi tôn giáo khác tại nước này. Bulgaria không trải qua những xung đột về chủng tộc hoặc tôn giáo như trường hợp cựu Yugoslavia trong thập niên 1990. Các cộng đồng tôn giáo tại Bulgaria sống chung hòa bình với nhau, và thủ đô Sofia cũng được gọi là quảng trường bao dung tôn giáo. Các thánh đường của chính thống, đền thờ Hồi giáo, nhà thờ của Công giáo, tin lành, hội đường của Do Thái giáo tọa lạc gần nhau ngay tại trung tâm thủ đô.
Giáo hội Công giáo tại Bulgaria có 3 giáo phận. Trước tiên là giáo phận Nicopoli với 25.000 tín hữu Công giáo thuộc 21 giáo xứ và do 15 linh mục triều và dòng săn sóc. Tiếp đến là giáo phận Sofia Plovdiv có 33.000 tín hữu Công giáo thuộc 16 giáo xứ được 25 linh mục phụ trách. Thứ ba là giáo phận đại diện tông tòa Sophia theo nghi lễ Byzantine Đông Phương, gồm 10.000 tín hữu công giáo với 16 giáo xứ do 17 linh mục triều và dòng coi sóc. Cộng đoàn này được thành lập hồi thế kỷ thứ 19. Khác với trường hợp tại Ukraine và Romania, chính quyền cộng sản tại Bulgaria sau Thế chiến thứ hai không giải tán giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương tại đây, nhưng áp đặt nhiều hạn chế. Những giới hạn này sau đó cũng được giảm bớt sau khi Đức Hồng Y Giuseppe Peroncalli được bầu làm giáo hoàng ngày 28 tháng 10 năm 1958. Vì trong 9 năm làm khâm sứ tòa thánh tại Bulgaria từ năm 1925 đến năm 1934, người đã để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp cho nhân dân nước này và được quý mến. Tựu chung, đa số các tín hữu công giáo Bulgaria sống tại tỉnh Plovdiv và tập trung tại thành phố Rakovsky và một số làng ở miền bắc Bulgaria. Hồi tháng 5 năm ngoái năm 2018, các vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại Bulgaria đã phải lên tiếng bày tỏ lo âu sâu đậm vì dự luật mới của chính phủ nước này, vì luật đặt công giáo tại đây trong một tình trạng rất khó khăn. Đức cha Christo Proikov, đại diện tông tòa giáo phận công giáo Đông Phương, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Bulgaria, giải thích với hãng tin Sir ngày 10 tháng 5 năm 2018 của hội đồng giám mục Italia rằng, theo dự luật mới, chính phủ Bulgaria chỉ tài trợ cho các tôn giáo với số tín hữu trên 1% dân số, theo tỷ lệ 5 euro mỗi tín hữu. Và đồng thời, dự luật lại cấm tài trợ cho các tôn giáo này từ nước ngoài, trừ khi có sự chấp thuận trước đó của Tổng Nha Phụng Tự. Đức cha Proikov nói, với biện pháp như thế, người ta tạo nên một sự chia rẽ giữa các tôn giáo hiện diện từ nhiều thế kỷ tại Bulgaria. Vì như vậy, nhà nước tại đây chỉ tài trợ cho giáo hội chính thống và cho Hồi giáo là hai tôn giáo có số tín đồ hơn 1% dân số. Việc cấm không cho nhận giúp đỡ từ nước ngoài sẽ gây thiệt hại lớn cho công giáo Bulgaria. Cho đến nay, chính phủ vẫn luôn tỏ ra bao dung đối với các tôn giáo thiểu số, cổ võ sự tôn trọng và đối thoại với nhau. Nhưng sự bao dung này sẽ bị thương tổn nặng nề nếu dự luật vừa nói không được thay đổi.
Vẫn theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bulgaria, trong dự luật có nhiều điểm gây tranh luận và không để ý đến những đặc tính của mỗi tôn giáo. Theo những lãnh tụ của đảng Krep, tức là đảng Công dân Bulgaria Phát triển Âu Châu, là đảng đang cầm quyền tại Bulgaria, mục đích những thay đổi trong dự luật là để tránh sự can thiệp của các nước, các tổ chức và những nhân vật nước ngoài vào các hoạt động tôn giáo trong nước, nhiều khi đe dọa an ninh quốc gia, đặc biệt là trường hợp Hồi giáo cực đoan đang tìm cách đặt chân lên một số vùng ở miền nam Bulgaria, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Đức cha cũng nói đến một khó khăn khác do dự luật gây ra cho giáo hội công giáo, đó là dự luật sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực trên các hoạt động của công giáo tại Bulgaria. Thực vậy, trong dự luật có điều khoản quy định rằng các linh mục phải là công dân Bulgaria, còn các linh mục nước ngoài chỉ có thể hành lễ sau khi được phép của Tổng Nha Phụng Tự. Vậy mà phần lớn các linh mục đang hoạt động tại Bulgaria là người nước ngoài. Thậm chí nếu một linh mục ngoại quốc đến nghỉ hè hoặc viếng thăm Bulgaria cũng phải có phép của nhà nước mới có thể cử hành thánh lễ. Thêm vào đó, dự luật đòi linh mục phải theo học và có bằng cấp ở Bulgaria. Các bằng cấp khác lấy từ nước ngoài phải được chính quyền Bulgaria nhìn nhận thì mới có giá trị. Điều này tạo khó khăn cho những linh mục công giáo Bulgaria du học nước ngoài, vì tại Bulgaria không có chủng viện. Đức cha nói, công giáo thi hành các hoạt động từ thiện bác ái từ nhiều thế kỷ nay tại Bulgaria. Chúng tôi hy vọng Quốc hội sẽ để ý đến các ý kiến của giáo hội công giáo để hoạt động của giáo hội không bị ảnh hưởng tiêu cực vì đạo luật này.
Về chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bulgaria trong 48 tiếng đồng hồ, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 7 giờ sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 5 và sau 2 giờ bay, ngài sẽ đến phi trường thủ đô Sofia của Bulgaria lúc 10 giờ, giờ địa phương, vì giờ Bulgaria đi trước Roma một tiếng. Ngài sẽ gặp Thủ tướng Bojo Borisov tại phòng khánh tiết của phi trường trước khi về phủ Tổng thống, nơi sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức lúc 10 giờ 40. Và sau đó, Đức Thánh Cha sẽ hội kiến riêng với Tổng thống Rumen Georgiev Radev lúc 11 giờ. Phủ Tổng thống hiện nay nguyên là trụ sở của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Bulgaria cho đến khi đảng này bị sụp đổ năm 1989. Ngôi sao đỏ khổng lồ trên đầu ngọn tháp mũi tên ở tòa nhà được thay bằng lá cờ Cộng hòa Bulgaria. Nửa tiếng sau đó, lúc 11 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại quảng trường Astang Burov, ngay trước phủ tổng thống Bulgari. Purov là tên của cựu thủ tướng Bulgari qua đời năm 1954. Ông vốn là một chủ ngân hàng, một chính trị gia và là một mạnh thường quân. Ông Purov đã đề ra nhiều sáng kiến quan trọng để phát triển đất nước về mặt xã hội và kinh tế và từng làm thủ tướng Bulgari trong 4 chính phủ tại nước này. Sau cuộc gặp gỡ vừa nói, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Đức Thượng Phụ Neofito và Thánh Hội đồng Chính thống Bulgari vào lúc 12 giờ trưa. Đức Thượng Phụ năm nay 74 tuổi và từ 6 năm nay là thủ lãnh của giáo hội chính thống tại nước này, đồng thời là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Sofia. Ngài nguyên là một chuyên gia phụng vụ và là giáo sư thánh nhạc, rồi làm viện trưởng thần học Học viện Sofia. Giáo hội chính thống Bulgari hiện có 6 triệu rưỡi tín hữu ở quốc nội và hơn 1 triệu rưỡi ở các nước Âu Châu, Mỹ Châu và Australia. Giáo hội này đứng hàng thứ 8 trong số các giáo hội chính thống tự quản và độc lập.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thờ chính tòa Kính Thánh Alexander Levski của Tòa Thượng Phụ Chính Thống. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng trước ngai của Thánh Cirillo và Methodio trong thánh đường này. Đây là nhà thờ lớn nhất tại Bulgaria và đứng thứ hai trên toàn bán đảo Balkan, chỉ sau đền thờ Thánh Sava của chính thống Serbi ở thủ đô Belgrade. Thánh đường hùng vĩ này cao 45 mét và nếu kể cả tháp chuông thì lên tới 50 mét rưỡi. Nhà thờ có thể chứa được 5.000 người. Nhà thờ dân kính Thánh Vương Alexander Levski của Nga và được kiến thiết trong 8 năm, từ 1904 đến 1912, để tưởng niệm 200.000 binh sĩ Nga tử trận trong thời kỳ chiến tranh giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ 1877 đến 1878. Sau cuộc chiến đó, Bulgaria đã được độc lập. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu cũng tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa. Lúc gần 5 giờ chiều cùng ngày Chủ nhật, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Plaza Alexander thứ nhất. Thứ hai, mùng 6 tháng 5, lúc 8 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm riêng một trại tị nạn. Trước khi đáp máy bay đến thành phố Rakowski, cách đó 223 cây số, để cử hành thánh lễ với nghi thức trước lễ lần đầu tại nhà thờ Thánh Tâm. Sau lễ lúc 1 giờ, Ngài sẽ dùng bữa với các giám mục Bulgari tại tu viện của các nữ tu phan sinh. Rakowski được chọn vì đây là vùng có đông tín hữu công giáo nhất nước. Lúc 5 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ gặp cộng đoàn công giáo tại nhà thờ Thánh Mikael Tổng lãnh Thiên Thần, cũng tại Rakowski, rồi đáp máy bay lúc 5 giờ 15 để trở về thủ đô Sofia vào lúc 6 giờ 15 để chủ tọa cuộc gặp gỡ hòa bình tại quảng trường Leza Visimos với các nhân vật thuộc các tôn giáo khác nhau ở Bulgaria. Thứ ba, mùng 7 tháng 5, Đức Thánh Cha giả từ Bulgaria để bay tới phi trường thành phố Skopje, thủ đô Cộng hòa Bắc Macedonia, là chặng thứ hai trong cuộc tông du lần này của Đức Thánh Cha.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại cha Gregory Boyle, người sáng lập Homeboy Industries, trung tâm cải tạo tù nhân, linh hồn không có nhãn hiệu.
Điều thường xảy đến cho bất cứ ai lần đầu tiên vào trang web của Homeboy Industries là không thể nói lời nào. Có rất nhiều câu chuyện của những người nam và nữ, những người đã từng tham gia vào các băng đảng địa phương, những người đã từng ở tù và bây giờ họ đang làm chứng cho việc bắt đầu lại một cuộc sống mới. Brandy Buckham, một người trong số họ, kể trên trang web của Homeboy Industries: "Cuối cùng, tôi cũng được tự do. Đó là một cuộc đấu tranh ngay từ đầu, bởi vì khi tôi đến đây, tôi không có sự kiên nhẫn. Nhờ nơi này mà tôi đã có lại những đứa con của tôi. Tôi sống vì các con và tôi cần phải làm điều này không chỉ cho tôi mà còn cho chúng." Câu chuyện này và nhiều câu chuyện đời thực khác được kể cho thấy sự thành công của Homeboy Industries, một thực tế nảy sinh và phát triển ở Los Angeles, California. Khu vực này là một trong những nơi bị ảnh hưởng mạnh mẽ do bạo lực của các băng đảng địa phương. Trung tâm mong muốn mang lại hy vọng cho các thành viên của băng đảng và những người đã rời khỏi nhà tù về một cuộc sống mới. Cha Gregory Boyle, người sáng lập trung tâm, bắt đầu cuộc phiêu lưu này từ hơn 30 năm trước khi cha được gửi đến giáo xứ truyền giáo Dolores, một giáo xứ công giáo nghèo ở Los Angeles. Tại đây, những người nghiện ngập và mãn hạn tù được nhiều người coi là nguy hiểm. Cha nhận thấy họ cần phải được giúp đỡ, và thế là cha bắt đầu bằng việc tổ chức tiếp đón họ. Kể từ đó, Homeboy Industries đã trở thành chương trình can thiệp lớn chống lại các băng đảng, cải tạo và tái hòa nhập xã hội. Cha cho biết, mỗi năm chúng tôi đón tiếp hàng ngàn người đi qua cửa của chúng tôi với mong muốn thay đổi cuộc sống của họ. Người ta đọc trên trang web của Homeboy Industries, các dịch vụ được cung cấp rất đa dạng, từ chương trình 18 tháng cho công việc và tái hòa nhập đến xóa hình xăm. Nhưng điều quan trọng nhất là khi ai đó bước vào thực tế này là được đưa vào một cộng đồng, các mối quan hệ huynh đệ, và điều này tạo ra sự khác biệt, mang lại sức mạnh, thúc đẩy thay đổi cuộc đời. Cha Gregory mạnh mẽ nói, các thành viên của băng đảng trở về với sự thật căn bản của họ, đó là họ đã hiện diện trong tâm trí Thiên Chúa ngay từ khi Ngài tạo dựng. Nói về hành trình đã thực hiện, không chỉ với các vị khách của Homeboy Industries, mà trong xã hội, cha Gregory Boyle bình luận, trong 10 năm đầu tiên, chúng tôi đã nhận được những lời đe dọa giết, tin nhắn thù ghét, đe dọa đánh bom, và tất cả những điều này không phải từ các thành viên băng đảng, mà từ những người đã thù ghét chúng tôi, vì chúng tôi đã giúp đỡ những người là thành viên của họ. Bây giờ, điều này không còn xảy ra. Không chỉ có bạo lực băng đảng được giảm bớt, mà các hành vi phá hoại các thành viên cũng được giảm. Lúc đầu, cha Gregory đã thiết lập sự hợp tác với một số doanh nghiệp ở Los Angeles để khuyến khích việc thuê các thanh niên nam nữ đã tham gia vào các chương trình của Homeboy Industries. Với thời gian, nó đã trở thành một tổ chức phi lợi nhuận, và cha đã bắt đầu thành lập các doanh nghiệp của riêng mình có khả năng tạo việc làm cho các tù nhân của băng đảng. Ngày nay, có hàng chục các hoạt động dưới thương hiệu Homeboy Industries, trong đó những người tham gia các khóa học do tổ chức cung cấp tìm được việc làm. Từ tiệm bánh đến phục vụ, từ dịch vụ tái chế vật liệu điện tử đến cửa hàng bán hàng. Ý tưởng mà cha Gregory luôn là người quảng bá là ngay cả những cá nhân được coi là tồi tệ nhất cũng có thể phát triển khi có cơ hội thứ hai. Chúng tôi đang kinh doanh cơ hội thứ hai. Năm 2018, Homeboy Industries đã chào đón và cung cấp dịch vụ cho gần 7.000 người. Cho tương lai, cha Gregory hy vọng có thể mở một dự án nhà ở dành cho các tù nhân, các thành viên băng đảng sau khi mãn hạn tù, có những người không biết đi đâu. Cha Gregory là tác giả cuốn sách bán chạy nhất của New York Times năm 2010, Hình xăm trên trái tim, sức mạnh của lòng trắc ẩn.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài Thuyết cứu thế trong sách Sử biên.
Kính thưa quý vị thính giả, khi nghiên cứu sứ điệp các sách Sử biên, giới học giả Kinh Thánh đã thảo luận nhiều về sự hiện hữu của thuyết cứu thế. Vấn nạn liên quan tới việc mong đợi một vị vua cứu thế tương lai thuộc dòng tộc David, người sẽ trao ban uy tín cho quốc gia và sẽ nhân danh Gia-vê cai trị nó. Và các học giả đã đưa ra hai lập trường đối nghịch nhau. Những ai chối bỏ sự hiện hữu của thuyết cứu thế trong hai sách Sử biên thì nêu bật rằng vua David và vua Salomon đã không được giới thiệu như là các vị vua của một vương quốc hùng mạnh hay như là tổ phụ của đấng cứu thế, nhưng như là các dụng cụ mà Gia-vê Thiên Chúa đã dùng cho việc xây cất đền thờ và thành lập việc phụng tự. trong thời của soạn giả sử biên gia tài vinh quang của quá khứ đã sống còn nơi cộng đoàn tụ tập chung quanh đền thờ Jerusalem. Xã hội tôn giáo thời đó thỏa mãn với điều kiện riêng của mình và đã không ước mong gì khác ngoài cuộc sống trong hòa bình và hòa hợp với các quyền bính đã được thiết lập. Từ vài thế kỷ nay, cộng đoàn này đã được các thượng tế cai quản, và trước mặt chính quyền Hy Lạp, các thượng tế đại diện cho quốc gia Do Thái. Sách Sử Biên 2 kết thúc với các khẳng định xem ra giới thiệu vua Siro như là vị vua hợp pháp của một thế giới nằm trong tay Thiên Chúa. Chương 36 câu 23 viết, Kiro vua Ba Tư phán thế này, Đức Chúa, Thiên Chúa trên trời đã ban cho ta mọi vương quốc dưới đất. Chính người trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho người một ngôi nhà ở Jerusalem tại Juda. Vậy ai trong các ngươi thuộc dân của người thì xin Đức Chúa, Thiên Chúa của họ ở với họ và họ hãy tiến lên. Trong hai sách Esra và Nehemia, việc chú ý tới gương mặt của các vua David, Salomon và các vua kế vị hoàn toàn biến mất. Có một vài văn bản hiếm hoi trong hai sách Sử Biên ám chỉ một tương lai của nhà David, nhưng xem ra không có chiều kích cứu thế cánh chung nào. Trong lời cầu dâng lên Thiên Chúa dịp lễ rước hòm bia giao ước vào đền thờ mới hoàn thành kính thánh danh Gia-vê, vua Salomon đã xin Chúa lắng nghe lời cầu khẩn của dân Do Thái bị lưu đày nhưng hoán cải trở về với Chúa và hướng lòng về kinh thành và đền thờ Jerusalem Thiên Chúa đã chọn, và nhà vua đã xây kính danh Ngài. Vua xin Chúa lắng nghe họ, xét xử công minh và tha thứ cho họ. Chương 13 sách Sử Biên 2 kể lại chiến tranh giữa Jarobam, vua vương quốc Israel miền Bắc, và Avija, vua vương quốc Juda miền Nam. Vua Avija có lực lượng tinh binh gồm 400.000 quân, trong khi vua Jarobam có 800.000 quân. Vua Avija đứng trên núi Semaragim trong vùng núi Ephraim lên tiếng nói, Jarobam và toàn thể Israel hãy nghe đây. Đức Chúa Thiên Chúa của Israel, bằng một giao ước không ai phế bỏ được, đã ban quyền cai trị Israel đến muôn đời cho vua David, cho chính người và con cháu người, các ngươi chẳng biết sao. Tiếp đến, vua nhắc lại việc Jarobam đã từng là tôi tớ vua Salomon, rập mưu phản loạn, lấn lướt vua Rehoboam con vua Salomon, và chia đôi vương quốc, tạo ra hai con bò vàng để tôn thờ, trục xuất các tư tế con cháu Aharon và các Lê-vi, rồi tự tiện đặt những tư tế theo thói tục của dân ngoại. Bất cứ ai mang một con bê với 7 con dê đến xin tấn phong là được làm tư tế. Thế mà giờ đây lại còn bô bô cả quyết chống chọi được với vương quyền của Đức Chúa mà dòng họ vua David đang nắm giữ. Sau khi phân trần cho biết là họ đã chối bỏ cả Thiên Chúa, vua Avija nói, đây Thiên Chúa ở với chúng ta để dẫn đầu chúng ta, các tư tế của người với chiếc kèn xung trận sẵn sàng thổi lên chống các ngươi. Hỡi con cái Israel, Chúa là Thiên Chúa tổ tiên các ngươi, chớ giao chiến chống lại người, các ngươi sẽ thất bại. Nhưng vua Jarobam đã không nghe, lại còn cho quân mai phục đánh tập hậu. Thiên Chúa đánh bại vua Jarobam và toàn thể Israel trước mặt vua Avija và Juda. Đã có tới 500.000 tinh binh của Israel bị tử trận. Chương 21 sách Sử Biên 2 cũng kể rằng, vua Jehoram lên ngôi khi được 32 tuổi và cai trị tại Jerusalem 8 năm. Nhưng nhà vua đi theo đường lối các vua Israel miền Bắc, hành động như nhà Achab, vì đã lấy một người con gái vua Achab làm vợ, tôn thờ các thần ngoại và làm điều dữ trái mắt Thiên Chúa. Tuy nhiên Thiên Chúa không muốn hủy diệt nhà David chỉ vì người đã thiết lập với vua David và vì lời người đã hứa là sẽ ban cho vua và con cháu một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng. Cả ba văn bản nói trên đều nhắc tới nhà David và các ơn lành Thiên Chúa ban theo lời Ngài đã hứa, nhưng không đề cập một cách rõ ràng tới đấng cứu thế Messiah. Nhóm học giả thứ hai trái lại xác tín rằng trong hai sách Sử Biên có nhiều kiểu nói ám chỉ một tương lai vinh quang cho các người nối dòng David. Trong lời sấm của ngôn sứ Nathan, soạn giả Sử Biên bỏ không nhắc tới các đe dọa, đánh phạt những người nối dòng nhà David vi phạm luật lệ của Thiên Chúa. Chương 17 sách Sử Biên 1 ghi lại lời sấm Thiên Chúa phán qua miệng ngôn sứ Nathan như sau: Khi ngươi được mãn phần mà về với tổ tiên, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, tức là một trong số các con ngươi, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây nhà cho ta, còn ta sẽ làm cho ngai báu của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Ân nghĩa dành cho nó ta sẽ không rút lại, như ta đã rút lại đối với kẻ tiền nhiệm của ngươi. Ta sẽ làm cho nó được kiên vững trong nhà ta, cũng như trong vương quốc của ta đến muôn đời. Và đến muôn đời, ngai báu của nó sẽ được củng cố. Khi bỏ các lời đe dọa chống lại tội lỗi của các người nối dõi vua David, soạn giả sử biên chấp nhận rằng Thiên Chúa sẽ không có gì để khiển trách người nối dõi tông đường. Trong lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa dịp lễ cung hiến đền thờ, vua Salomon nói: Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin đừng xua đuổi đấng Ngài đã sức giàu. Xin nhớ lại những hồng ân Ngài đã ban cho David tôi tớ Ngài. Kiểu nói các hồng ân có thể ám chỉ các việc lành thánh do vua David đã làm, nghĩa là công cuộc chuẩn bị xây đền thờ và thành lập nền phụng tự. Nhưng cũng có thể ám chỉ giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với vua David, với triều đại và dòng dõi vua, một giao ước kéo dài đến muôn đời. Khi đến viếng thăm vua Salomon, Hoàng hậu Saba đã chúc tụng Thiên Chúa như sau: Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của Ngài, đấng đã ưu ái đặt Ngài trên ngai báu của người, để Ngài làm vua phục vụ Đức Chúa Thiên Chúa của Ngài. Vì Thiên Chúa của Ngài yêu thương Israel, muốn cho dân này được muôn đời bền vững, nên đã đặt Ngài làm vua cai trị họ, để Ngài thi hành luật pháp và công lý. Các học giả này cho rằng lời Thiên Chúa hứa với vua David qua miệng ngôn sứ Nathan và lời cầu vua Salomon dâng lên Thiên Chúa trong ngày lễ cung hiến đền thờ Jerusalem có hàm chứa một niềm hy vọng cứu thế cánh chung. Tuy nhiên, phải công nhận rằng hai sách sử biên đã không bao giờ nhắc tới vị vua cứu thế Messiah, cho dù là một cách thoáng qua đi nữa. Đấng cứu thế vua David mới mà các ngôn sứ Jeremiah, Ezekiel, Isaiah, Micha và Hosea đã nhắc tới một cách rõ ràng. Ngôn sứ Jeremiah báo trước cho dân Do Thái biết Thiên Chúa sẽ bẻ gãy ách nô lệ của ngoại bang để Israel và Juda sẽ phục vụ Ngài và phục vụ David mà Ngài sẽ đặt lên làm vua cai trị họ. Thủ lãnh của họ sẽ xuất thân từ đó. Ngôn sứ Ezekiel báo trước cho dân Do Thái biết Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện một mục tử chăn dắt họ. Và ngôn sứ viết trong chương 34: Ta sẽ cho xuất hiện một mục tử chăn dắt chúng, nó sẽ chăn dắt chúng, đó là David tôi tớ của ta. Chính nó sẽ chăn dắt chúng, chính nó sẽ là mục tử của chúng. Chính ta ra về, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và David tôi tớ ta sẽ là ông hoàng ở giữa chúng. Ngôn sứ cũng viết trong chương 37: David tôi tớ ta sẽ là vua cai trị chúng, sẽ chỉ có một mục tử duy nhất cho chúng hết thảy. David tôi tớ ta sẽ là ông hoàng lãnh đạo chúng cho đến muôn đời. Trong chương 11, ngôn sứ Isaiah đã giới thiệu gương mặt của đấng cứu thế xuất thân từ dòng tộc David như sau: Từ gốc Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Ngôn sứ Micha thì báo trước đấng cứu thế xuất thân từ Bethlehem như sau: Phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Juda, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Còn ngôn sứ Hosea thì báo trước cho dân Do Thái biết như sau: Quả thật trong một thời gian dài, con cái Israel sẽ không có vua, không thủ lãnh, không hy lễ, cũng chẳng có trụ thần, chẳng có ephod và teraphim. Sau đó con cái Israel sẽ trở lại tìm kiếm Đức Chúa Thiên Chúa của chúng và tìm David vua của chúng. Ngày lại ngày chúng sẽ đem lòng kính sợ mà hướng về Đức Chúa và chờ mong ân huệ của người. Trong hai sách sử biên, chúng ta đã không thấy có các ám chỉ rõ ràng như trên đây. Lại càng không thấy xuất hiện cơn sốt chờ đợi đấng cứu thế như trong thời ngôn sứ Khắc-gai. Nhưng niềm hy vọng cứu thế đã quá đâm rễ sâu trong tâm thức của dân Do Thái, để soạn giả sử biên có thể làm ngơ hoàn toàn không biết đến. Niềm hy vọng này đã được xây dựng trên lời hứa long trọng của Thiên Chúa, đấng luôn luôn trung tín với các lời của Ngài. Cho dù các vua và dân Do Thái đã không trung thành tuân giữ các luật lệ của Ngài, Thiên Chúa đã không bao giờ hủy bỏ lời Ngài đã hứa với cha ông họ, với nhà David. Chính vì thế, cộng đoàn Do Thái thời hậu Lưu Đày đã chờ đợi giờ khắc thuận tiện, biến cố Thiên Chúa đến viếng thăm bằng cách canh tân lòng đạo hạnh nồng cháy. Thuyết cứu thế trong hai sách Sử Biên là một thuyết cứu thế kín đáo, được che lấp, thầm lặng nhưng luôn luôn hiện diện trong tâm thức của dân Do Thái. Và nó chính là suối nguồn của sự nhẫn nhục, kiên trì và lạc quan, khiến cho dân Do Thái tiếp tục tiến bước trong dòng lịch sử. Như thế chúng ta có thể khẳng định rằng, tuy không hoàn toàn ý thức được chương trình của Thiên Chúa, soạn giả Sử Biên đã hướng cái nhìn của độc giả tới đấng sẽ phải là vị thủ lãnh tối cao của dân Israel, vinh quang tuyệt đỉnh và cứu cánh cuối cùng của dân được tuyển chọn là Đức Giêsu Kitô, vua cứu thế, xuất thân từ dòng tộc David.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ can đảm sống đức tin trong bối cảnh khó khăn ngày nay và trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô bằng cuộc sống của mình, phù hợp với tin mừng. New York. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giáo mục Bernardito Auxa, tái quyết liệt lên án tệ nạn hãm hiếp trong chiến tranh, đồng thời bênh vực quyền sống của những thai nhi, kết quả của những vụ hãm hiếp như thế. Vatican. Hôm 24 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết cập nhật chuyến viếng thăm 3 ngày của Đức Thánh Cha tại Rumani từ 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.